ca khúc vui nhộn ngợi ca tình yêu vĩnh cửu của top ca nữ Hàn Quốc Fin KN là một trong số những ngôi sao đầu tiên của hiện tượng mà nay người ta gọi là làn sóng Hàn Hallyu. Cơn sóng này được bắt đầu bằng những ban nhạc pop nổi tiếng vượt dần ra khỏi biên giới quốc gia hồi thập niên 1990 mà nay được coi là thế hệ đầu tiên K-pop phiên bản 1.0. Đây cũng chính là câu chuyện trong góc vườn âm nhạc tuần này. Minh Anh và Lê Hải điểm qua ba top ca nữ mở đường khai phá cho sự thành công sau này của các ban nhạc Hàn Quốc trên thế giới, từ Fin KL, Baby Vox đến SES, ba sản phẩm đầu tay của ngành công nghiệp giải trí K-pop.
Thưa quý vị, giới chuyên môn tổng hợp lại là có 4 yếu tố tạo ra sự thành công cho các top ca Hàn Quốc. Đó là 4 chữ S theo tiếng Anh: Sweet, Smart, Sexy, Sentimental. Tức là sự ngọt ngào, sự thông minh, sự cuốn hút về mặt giới tính và đi kèm với tình cảm nhẹ nhàng. Bên cạnh đó thì khi trình diễn, các ban nhạc cũng phải tạo ra được sự đột phá nào đó gọi là SOS, tức là viết tắt của chữ tiếng Anh Sensation of Stage. Điều đó có lẽ thể hiện rõ nhất qua các cô gái của top ca Baby Vox. Liên khúc tái hợp của ban nhạc Baby Vox mới gặp nhau lại gần đây sau nhiều năm xa cách. Nếu so ra thì thế hệ ca sĩ trẻ của Hàn Quốc cũng không khác gì mấy so với một loạt các ngôi sao nổi tiếng cùng thời Việt Nam như là Cẩm Ly, Hồng Ngọc hay Mỹ Tâm một thời, và trước đó nữa là thế hệ của Hồng Nhung và Thanh Lam. Tuy nhiên có thể thấy điều khác biệt là chính phủ Hàn Quốc đã không để cho ngành công nghiệp giải trí chết yểu sau cú đột phá thành công. Vào năm 2009, ngành nhạc nhẹ Hàn Quốc gần như là kiệt quệ vì nạn sao chép băng đĩa lậu. Thế nhưng chính phủ đã ra luật bắt buộc tất cả các điểm kinh doanh karaoke, tức là theo tiếng Hàn Quốc là Noraban, thì phải nộp tiền sử dụng bài hát. Và chính phủ cũng đầu tư thêm 91 triệu đô la để cứu ngành K-pop. Trong đó có việc xây dựng nhà hát mà nay trở thành trung tâm phát triển cho dòng nhạc này. Mỗi năm lại trình làng một thế hệ ca sĩ và nhạc sĩ mới, giỏi hơn, có chiều sâu hơn và sức lan tỏa mạnh hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là họ đã duy trì, kế thừa và phát triển những gì mà thế hệ Hallyu phiên bản 1.0 đã tạo ra, trong đó có phần đóng góp quan trọng của top ca nữ SES.
Với chính phủ Hàn Quốc, mà nhất là kể từ năm 1993 cho tới nay, K-pop là một loại hàng hóa đặc biệt, hay chính xác hơn là một siêu hàng hóa, mà bên trong đó ẩn chứa nhiều loại sản phẩm cùng một lúc. Chỉ cần truy tìm chữ Hallyu là quý vị sẽ dễ dàng tìm thấy nhiều chính sách có liên quan trên các trang mạng của chính phủ Hàn Quốc. Một báo cáo mới gần đây cho thấy, với 100 đô la tiền xuất khẩu văn hóa phẩm thì Hàn Quốc sẽ có thêm trên 400 đô la tiền xuất khẩu các loại hàng hóa khác. Trong một quyển sách mới xuất bản gần đây của nhà báo Ernie Hong thì các nước nghèo thường nằm ngoài tầm ngắm của các nước công nghiệp giàu, cho nên khi họ bắt đầu có tiền thì sẽ chọn lựa sản phẩm của các nước công nghiệp trung bình, mà nếu họ đã quen với phim ảnh và âm nhạc Hàn Quốc thì sự lựa chọn đầu tiên dĩ nhiên là sản phẩm của Hàn Quốc, từ điện thoại cho đến tủ lạnh và xe ô tô.
Chiến lược của Hàn Quốc thực sự còn nằm sâu hơn là một vài top ca nữ, và đến nay thì những trái ngọt đầu tiên đã quay trở về với quốc gia này. Vào thập niên 1970, Quý vị tưởng tượng là thu nhập của hai miền Nam Bắc của bán đảo Triều Tiên vẫn còn bằng nhau. Và thập niên 1950 thì thậm chí kinh tế Hàn Quốc còn kém hơn là cả nước Ghana ở châu Phi. Vậy mà giờ đây, từ cả chục năm nay thì trên mỗi toa tàu điện ngầm ở Seoul người ta đã có sẵn hai đầu phát Wi-Fi để hành khách có thể coi phim và coi thời sự trên điện thoại cầm tay. Cũng như là các hệ thống trò chơi điện tử hay là sản phẩm văn hóa của Hàn Quốc thì đang lan tỏa ra khắp thế giới trong cơ cấu có sẵn của nền kinh tế nối kết Connection Economy. Ở Việt Nam thì công ty Hàn Quốc GP Entertainment đang sản xuất ra boy band như là Time and Space, viết tắt là TAS. Hay ở Indonesia thì phong trào K-pop, tức là nối kết giữa chữ K của Korea, Hàn Quốc và chữ Indonesia gọi là K-pop, cũng tạo ra dòng nhạc địa phương theo công nghệ Hàn Quốc. Nào của top ca nữ Kim Kiel. Hầu hết tất cả các bài nhạc K-pop đều có tựa đề tiếng Anh, và nếu quý vị từng có dịp sang Hàn Quốc thì sẽ thấy trình độ tiếng Anh của người dân không cao, nhưng họ đều cố gắng học tiếng Anh mọi nơi mọi lúc. Mà các tập bài hát tiếng Anh phiên âm cách đọc sang tiếng Hàn cùng CD bán kèm là món hàng rất thường được rao bán trên tàu điện ngầm. Tên bài hát bằng tiếng Anh và một số đoạn lời nhạc bằng tiếng Anh là cách để mà người ta giới thiệu bài hát ra với thế giới một cách dễ nhất.
Cũng cần chú ý thêm rằng, đa số các fan hâm mộ của top ca nữ Hàn Quốc là phụ nữ. Một cách nào đó, có thể nói là các cô gái Hàn Quốc say mê những ngôi sao của mình, giống như là họ đã sống thay cho giấc mơ của mình. Đó cũng là một điểm rất riêng biệt của làn sóng Hàn nếu so sánh với sự lan tỏa của dòng nhạc phương Tây. Người ta từng biết đến ngôi sao Psy với bài Gangnam Style sau khi viết một ca khúc cảm ơn cha mình đã dày công nuôi dưỡng, thì ngay lập tức giá cổ phiếu của công ty ông bố tăng gấp đôi vì các nhà đầu tư sực nghĩ rằng nếu một ông bố chăm con giỏi như vậy thì cũng sẽ chăm sóc công ty của mình thành công như thế. Tạp chí âm nhạc cùng Minh Anh và Lê Hải tuần này xin kết thúc với một bài nhạc của top ca SES nói về những giấc mơ đã thành hiện thực. Dreams Come True.